Chào quý vị. Ngày là ngày lễ gì đó, tưởng niệm chiến sĩ. Hơi nóng một tí, ngày mai còn nóng hơn nữa. Chắc phải dọn tới biển mà niệm Phật vậy. Mình tiếp tục nghe Ngài Tịnh Hóa giảng pháp khi mà Ngài tổ chức cái Phật thất. 1970 rồi mới tới vùng Bay Area. Còn mỗi cái người pháp chủ có một cái cách huấn luyện riêng của họ. Ngài Tịnh Hóa thì Ngài quyết định là để cho bắt họ đứng trong cho ngồi. Ngài mới nói những đệ tử mà cái vùng Bay Area hồi đó đó, mà trong chùa đó, Ngài nói tụi bay mà đi theo qua bên Hồng Kông á, sẽ phải đi nhiễu niệm Phật và đứng niệm Phật, chứ không có chuyện ngồi xuống. Tối hôm qua mình tới phần này, tiếp tục nghe.
Nếu quý vị không giác ngộ hay không thấy được Phật A-di-đà thì đừng ăn. Nếu quý vị thấy Phật A-di-đà hiện ra xoa đảnh và nói lành thay, thiện nam tử, con thật là tinh tấn. Chỉ khi như vậy thì quý vị mới được nghỉ ngơi. Vì vậy, quý vị không nên cầu cho tôi trở lại trong các kỳ Phật thất tới. Trong Phật thất đó, quý vị cần phải xả bỏ sinh mạng, nhưng quý vị sẽ không làm được.
Đây là cách hồi kia mà Ngài huấn luyện Phật thất để các đệ tử bằng cách là đi nhiễu mà niệm Phật hoặc là đứng mà niệm Phật chứ không được ngồi. Làm như vậy rất là mệt. Không cần biết cái vị khỏe mạnh bao nhiêu đi nữa, cái vị sẽ chịu không nổi đâu. Ngài nói làm như vậy mà cái vị không giác ngộ hoặc là không thấy Phật tới, thấy được Đức Phật A Di Đà thì cái vị không nên dùng trừa. Đã mệt mỏi như vậy mà không cho ăn, có thể uống mấy cái nước mà có sức. Ông nói cái gì mà tu như vậy thì sẽ có một số người sẽ gặp được Ngài A Di Đà Phật tới để mà thoa cái đảnh đầu để mà nói chuyện cho quý vị nghe. Vì tu hành gắt gao tinh tấn như vậy thì sẽ được Phật A Di Đà, cái cảm ứng Phật A Di Đà tới. Đồ ăn chúng ta là thường có người đầu bếp người cái hương vị người Việt Nam. Trưa này ăn bún, ăn bữa nay ngon lắm. Thì bà đầu bếp này mỗi lần bà nấu bún bò Huế, bà đổi cái recept thành ra nhưng mà không có vừa bằng lòng. Trưa nay ăn ngon hay không? Lần này ngon, chắc là tại mấy lần trước nấu quên bỏ bột ngọt ở trong á. Có đúng không? Bữa nay. Bột nêm mà bột gì đó, bột nấm đó. Có bột nêm như vậy. Ăn cái hương vị của những nhà hàng ha, có bột ngọt ở trong á. Những người Việt Nam thích ăn mấy cái món bún, món phở này đó. Vì ăn trưa đó thầy Hiền Giới mới kể thì có chuyện. Cái ông ở vùng Santa Barbara, ít nhất là 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi. Ông liên lạc với cái người đó, nói là chúng ta đang có Phật thất có thể trên mạng, qua trên mạng được. Rồi ông mới trả lời là tối đêm trước đó, nằm ngủ mơ thấy Phật A Di Đà. Thì ông này thấy Phật A Di Đà mới hỏi bạch Phật, con phải cần làm gì bây giờ? Phật A Di Đà trả lời là cái phở ngon lắm á, phải tới ăn thử đi. Thế nên thì Hiền Giới mới gửi một cái hình của cái tô bún bò của mình cho ông á. Ông này có tham dự mấy cái trên cái niệm Phật trên mạng. Ông này cái liên hệ với cái chùa đó sao? Ông kiếm được cái chúng ta. Nó thầy còn nhớ là lúc còn Lưu Sơn Tự đó là ông này ông tới ông liên lạc cái chùa rồi. Ông này lúc trước là ông này bệnh hoạn nhiều lắm. Có thể ông tới gặp cái triển lãm của mình ở Lưu Sơn Tự. Tới chùa cái triển lãm Xá Lợi hoặc là tới mấy cái thật một ngày Phật thất và thiền thất này nọ. Rồi ông kể là ông mơ thấy Phật A Di Đà, thầy nói là ông chuẩn bị đi, không còn bao lâu nữa đâu. Tại bệnh hoạn quá mà. Ông nói chuyện với ngài thầy hiền giới, nói là đó bệnh quá đi, lái xe cũng không được nữa, lái 3 tiếng xe cũng không được nữa. Rồi ông đọc cái cuốn Cẩm Nam Tịnh Độ của chùa mình, xong rồi ông nói bây giờ mà nếu mà sắp chết như vậy thì ông muốn cầu về Tây Phương Cực Lạc. Thì ông nói là thiệt ra ông không có tu hành gì hết á, ông người da trắng, ông chỉ vì bình hoạn quá thôi, thành ông chỉ là chịu trần thôi. Rồi thôi ông có thời giờ rảnh đi thì ông đọc cuốn sách Cẩm Nang Tịnh Độ. Rồi ông mới nói là theo pháp môn tịnh độ như vậy, cái Tây Phương Cực Lạc cái chỗ rất là tốt để mình có thể qua bên đó được. Ông này ông nói là trước ông tu, ông đã tu thầy lầm, ông đã tu mấy cái nhóm trước. Cái này rất là thông thường. Khi cái vị không đang bình hoàng á, mệt mỏi mà lết cái xác đi để mà tu niệm Phật là tu hành đó, thiền này nọ đó. Mà những người như vậy rất là thông thường, rồi sẽ thấy những cái hình ảnh, những cái hiện tượng, cái tượng hình của Phật Bồ Tát. Ông này có vẻ có một cái sự liên hệ rất là mật thiết với ngài A Di Đà Phật. Ngài A Di Đà Phật tối ngày hôm qua đó hiện ra rồi chỉ ông này cách nấu phở. Thầy thắc mắc cái ông này Phật A Di Đà có bị ông để dùng bột ngọt hay không? Thầy nói thầy xin lỗi và thầy bẩm với Phật A Di Đà là cái cách mà cái nước lèo của Phật nấu của phở đó nó gì đó nó có gì đó lành mạnh quá đi, ở xứ cõi Ta Bàn chúng tôi phải cần có bột ngọt chứ nuốt không được. Thầy thắc mắc là Phật A Di Đà có dạy ông cách luộc phở không? Có cái cách luộc phở đó không ạ? Thầy nghĩ chắc Phật A Di Đà nhất là một tỷ năm rồi. Thầy chỉ đùa cho vui thôi. Nhưng điều bẩm Phật A Di Đà cho phép thì qua thế giới cực lạc. Thầy ông nghĩ ông này nghĩ sao về phi cập bơ vậy? Ông này ông nghĩ ông hiểu gì khi mà gặp cái cảnh Phật A Di Đà tới như vậy? Thầy hỏi cho cặn kẽ, tại vì thầy biết mà Phật A Di Đà mỗi lần có chuyện thầy có chuyện rảnh rỗi mà đi chơi như mình vậy đâu. Ngài A Di Đà Phật rất rất là bận rộn, ngài đi lăng xăng khắp tất cả cái pháp giới này mà giúp đỡ hết chúng sanh là tới chúng sanh khác. Tại là khi mà thầy biết mà ngài mà tới gặp cái ông thấy ông mơ như vậy là ngài có cái dụng ý gì, thầy không hiểu ông có hiểu cái dụng ý ngài là gì không. Thầy nói là ông cứ thử theo nấu theo lời ngài A Di Đà Phật tới đây thử. Thì lúc trước ông tới tham dự mấy cái Lưu Sơn Tự, mặc dù xa đi tới cho vui vậy thôi. Thành ra chúng ta chùa chúng ta có cái pháp là chuẩn bị thỉnh cái pháp 49 ngày trước khi mà chết. Thì cái đó thì cái chùa Lưu Sơn Tự mình là đặc biệt lắm, lần đầu tiên mà có cái pháp như vậy. Tại vì tại cái văn hóa người Á Châu ta tin nếu mà cái vị lo cái chuyện mà vãng sanh trước như vậy là nó rất là xui xẻo, nhiều khi là phải ngắn lại cuộc đời, làm tại vì như vậy sẽ chết yếu. Tại là ông này là người da trắng, tại ông nghĩ là ông không có mê tín gì đoan như vậy, như người Á Châu mình, thì ông nói bây giờ không có chuyện gì làm nữa, không có gì có thể nghĩ gì khác để mà chuẩn bị nữa, không biết là kiếp sau làm sao chuẩn bị cho kiếp sau bây giờ, ông mới thử cái pháp 49 ngày chuẩn bị trước. Thì thắc mắc sao mà Phật A Di Đà cái tới ông này hoài vậy. Lúc trước ông này cứ rảnh rỗi thành cứ chú tâm tới Phật A Di Đà, tới đến lúc mà chú tâm đủ thì thấy được Phật A Di Đà. Phật A Di Đà mới nói pháp cho mà nghe, rồi nói xong ngài nói bây giờ lo đi ăn đi. Hai đêm vừa qua Phật A Di Đà tới dạy ông, nói chuyện với ông xong rồi nói đi ăn. Cái thời đó là cái thời đó ông mới tới chùa đó, ông bình hoàn dễ nặng, dễ sợ, trầm trọng, dễ sợ. Ông nghĩ là ông sống không nổi đó, ông sắp thác tới nơi rồi. Ông mới nói là nếu như vậy mà tôi chết, ai mà lo cái 49 ngày cho tôi bây giờ? Thành ông xin phép thỉnh trước. Thành ra ông suy nghĩ, ông nói là nếu như tôi chết không ai lo cái thỉnh 49 ngày cho tôi thỉnh trước được không? Thành ra hồi đó thầy mới nghĩ là thầy mới hồi đó còn có một tí từ bi. Nên đó ông mới thỉnh thuyết phục với thầy hiền giới, ông nói là tôi sắp chết tới nơi rồi mà không ai lo 49 ngày cho tôi, sau khi tôi chết thì cho tôi thỉnh trước đi. Thành thầy mới làm ngoại lệ đặc biệt phải cho ông thỉnh trước. Hồi đó nghe cái giọng nói là ông nói là ông sắp chết tới nơi rồi. Rồi sau đó bỗng nhiên khỏe lại. Cái đó không phải lần đầu tiên đâu. Thì ra sự thật là ông phải là người đầu tiên. Có nhiều người tới như vậy. Có một số người khác người ta cũng sắp chết tới nơi. Thì có cái người này đó là người Việt Nam mà bệnh nặng, mà nặng quá đi, mà ông mệt mỏi quá, ông muốn chết thôi, ông muốn sống. Thì lúc đó từ xưa đó, cái cô chị mới tới cái chùa thầy, mới hỏi thầy là có thể làm gì được để cho ông sống, giúp ông được gì. Thành ra thầy mới nói là cái này là nếu như thiệt sự một cái người ta không còn muốn sống nữa đó, thì mình chuẩn bị cho người ta cho cái cuộc đời sau. Cô bà đó mới nói là người chị mới nói là được rồi, để tôi tạo phước vãng sanh cho em tôi. Sau có cái phước vãng sanh tự động là ông khỏe lại mà ông không muốn chết nữa. Tại vì những cái chuyện xảy ra như vậy, vì có những cái trường hợp kinh nghiệm như vậy, thầy mới quyết định là chuẩn cho cái thỉnh 49 ngày trước. Sau này nhiều trường hợp như vậy quá mới chúng tôi thấy được, mới thấy được cái lý của nó là cái lý là tại vì những người này khi người ta chết yếu như vậy là tại vì cái tuổi chủ nợ nó đòi họ đọa. Họ muốn mấy cái người này bị đọa xuống thì họ giết, họ muốn. Vì khi họ khám phá ra, chủ nợ khám phá ra là nếu mà giết họ lúc đó đấy thì họ không có đọa nữa, thì họ rút lui, họ không giết nó, chẳng thà mình đợi cơ hội khác để nó đọa, làm nó đọa xong. Thầy thấy như vậy, lúc đó mới quyết định có cái 49 ngày cho người trẻ. Lý do hồi trước là thầy chỉ cho những người lớn tuổi hơn thầy thỉnh thôi, là tại vì thầy sợ là thỉnh xong rồi thầy chết trước khi mà họ còn trước khi họ, thì mình nợ người ta đâu có dài vậy. Sau này thầy mới thấy là cái kết quả như vậy, thầy mới phải phát cái lòng tin, là phát cái tâm là muốn làm ngoại lệ giúp những người trường hợp như vậy. Ở Đà Hàng có một cái bà cụ 97 tuổi, người dân tu hành. Đúng. Cũng là một câu chuyện khác về cái thỉnh 49 ngày trước. Cái bà cụ 97 tuổi này, bà cụ này, sư phụ bà cụ này là một trong một cái số thiểu số của thầy bên Đà Hàng mà có giác ngộ. Bà này sống lâu hơn thầy của bà. Bà này chỉ niệm Phật thôi. Cái tam quả này, mặc dù là tam quả lá án này như đều không có chắc chắn có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vì không có cái sự cam đoan đó. Nếu cái bà này chết, khi bà này chết, bà sẽ sinh lên quả trời. Bà sẽ sinh lên quả trời và trở thành tứ quả la hán trên quả trời. Mặc dù khi bà chết, bà sẽ sinh lên quả trời, nhưng đối với Phật giáo mình, cái đó vẫn trong cái vòng luân hồi như thường. Vẫn còn trong vòng luân hồi như thường. Và sau khi mà sinh lên quả trời, bao nhiêu thời gian đó, rất lâu, thì bà sẽ trở thành tứ quả la hán, đắc được tứ quả la hán, nhưng đều vẫn trong thời gian nó vẫn còn trong vòng luân hồi như thường. Rồi có người phát cái tâm giúp bà cụ này qua Tây Phương Cực Lạc, định tịnh cái pháp 49 ngày trước, bỗng nhiên sau cái đó bỗng nhiên được khỏe lên lại. Là họ cái chủ nợ họ đó câu giờ để mà cái bà vẫn còn cái thân đó. Thành ra bà cụ đó vẫn còn cái thân xác thịt này, thì bà thì chủ nợ nó có thể tới nó dày bò bà được. họ không muốn họ bà cụ này đi gấp về Tây Phương Cực Lạc làm cái gì. Cá nhân thầy chẳng thà thầy đi ngay lập tức, thầy không muốn đợi nữa đâu. Thầy quý vị thấy tức cười, bây giờ bà cụ bà khỏe rồi thì mặc dầu tam quả la hán, bây giờ bà nổi giận liên tục thường xuyên lắm, mà có tam quả la hán nữa thì lúc mà quý vị nổi giận khi cần tạo cái nghiệp nó còn nặng hơn lúc trước người thường nữa. Hôm nay là thầy nói đúng, mà thiệt ra tôi là tôi sắp chết tới nơi rồi, mà thiệt ra là có vào nhà thương thường thường xuyên, mà tới có lần tới nhà thương mà rất là trầm trọng, có thể là sắp đi rồi. Không nói nữa, thầy nghe mừng hết lớn luôn á. Ông này còn nói nữa là ông còn mơ còn thấy thầy nữa luôn nè. Thầy lập tức hỏi, thầy nghe thầy mừng hết lớn, thầy nói thấy tôi cái chỗ mà toàn là Phật Bồ Tát không phải không. Ông này nói thầy là tới dạy ông tu nữa nào, khi ông tu nữa nào ông phải thay đổi. Tu là gì? Cái vị tu tự động sẽ cải tiến. Nếu cái vị tu mà không có cải tiến, không tiến bộ mà thành cái người hay hơn, tốt hơn thì quý vị sẽ không muốn tu nữa đâu. nói là thầy giúp ông vượt mấy cái trở ngại chướng ngại này nọ rồi cúng hương rồi vậy nọ. Ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Thầy kể chuyện này. Thầy hiện giới là được một cái ông thợ điện mà có cái bằng, có cái permit, có cái license bên cái tiểu bang Oregon. Cái tiểu bang đó là cái làm thợ điện, cái bằng thợ điện họ là khó lắm, khó hơn Cali. Tại ông này, ông giúp đỡ dạy huấn luyện thầy hiện giới làm cái điện cho chùa. Tới đây ở một thời gian, vài lần nữa luôn, và dạy thầy hiện giới làm điện. Vẫn đang giúp đỡ như thường. Thế ông này bệnh đủ thứ, mà tại vì đã bị tai nạn nhiều, mấy cái xe gắn máy đó ông bị tai nạn. Hai tháng trước thì ông nói chuyện sao, ông nói kể thầy hiện giới. Rồi hai tháng trước ông kể là ông vào nhà bệnh viện bệnh nặng lắm, là trong cái bao phổi á, lá lách á, nó bị có đọng máu lại. Ông bất tỉnh nhân sự, thằng thầy chở vào nhà thương. Thầy hiện giới mới phát cái tâm là thỉnh cái 49 ngày cho ông này. Thầy hiện giới từ bi lắm, mới thỉnh cái 49 ngày cho ông này. Thầy nói ông ra khỏi đến bệnh viện rồi thì bác sĩ rất là quan tâm, tại là nghĩ ông vấn đề sức khỏe không còn bao nhiêu nữa. Rồi sau đó ông bệnh rất là lâu rồi còn bị một cái nhiễm trùng, một cái vi khuẩn nào đó nữa, đang sợ. Thành ra lúc đó thầy hiện giới phát cái tâm thịnh 49 ngày cho ông. Bây giờ ông khỏe lại rồi. Cái tin tức là tốt quá. Ông nói thiệt ra là ông gặp, ông thấy thầy nơi cái chỗ Phật Bồ Tát. Thầy nói trễ rồi, nói tâm bậy. Mình lúc trước nói không có, bây giờ nói có thì như ai mà tin thầy được nữa. Thầy nói cảm ơn cái nhiệt lòng nhã ý của ông. Mời ông tới ăn phở. Ngài Tiên Hóa khi Ngài dạy, Ngài kể chuyện thôi. Cái chuyện rất là có vẻ, rất là hời hợt. Ngài nói là tao bắt tao bị niệm Phật mà đứng thôi, không cho ngồi. Đó là một cái cách huấn luyện đặc biệt của Ngài. Thì mình nghe nó có vẻ hời hợt, nghe nói ông này chắc là tửng như vậy. Thiệt ra là Ngài có cái dùng ý là cái nhóm người hồi đó, họ tu cái pháp đó thì họ có thể thấy. Cái ngụ ý của Ngài nói, nếu cái tụi bay mà đem tao về Hồng Kông và niệm Phật mà đứng không được ngồi đó. Thành ra cái cách ông dạy rất thông thường. Như khi ông nói là tụi bay muốn thỉnh ta về lại Hồng Kông đâu. Hồng Kông ta về lại Hồng Kông, ta quấy tụi bay chết luôn á. Ta quấy tụi bay cho điên luôn á, cho mệt luôn, cho mệt nhòi luôn á. Thì cái đó là dùng cái đòn tâm lý để mà Ngài nói thiệt ra cái ý Ngài nói là nếu như ta có cơ hội về lại Hồng Kông để tu cái Phật thất với tụi bay thì tụi bay mà sẵn sàng tu cái pháp, mà dám tu cái pháp mà đứng không ngồi đó, cả ngày không ngồi xuống đó. thì một số tụi bay sẽ thấy được Phật A Di Đà tới thoa cái đảnh của tụi bay. Ngài nói dùng ý ngài như vậy đó. Thành thế ông giảng cái vị tưởng lầm cái người da trắng nghĩ ông thầy này chắc là khùng đó nơi đó, có chuyện đó. Cái pháp ở đó là cái pháp tinh tấn. Nó nói tụi bây mình tinh tấn như vậy sẽ thấy được Phật A Di Đà thoa đảnh.
Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ngài có 500 đệ tử tu hành rất tinh tấn. Họ đều đứng đó và không ngủ trong 7-8 ngày, nhờ vậy mà họ đắc giác ngộ.
Thầy hỏi bên Đà Hàng, người ta có, ta nói là ông thầy Đà Hàng nói là trong cái mấy cái thiền thất, người ta có 7 ngày người ta không có, mấy thầy không có ngủ. Thầy hỏi ngược lại, khi mà không ngủ như vậy họ đứng, họ ngồi, họ nói họ ngồi. Thầy nói cái vị thầy ngài Tiên Hoa, cái vị thầy ngài Tiên Hoa giảng chính xác dễ sợ. Ngài nói là đứng và không ngủ trong 7-8 ngày. Cái vị ngồi xuống mà không ngủ 7-8 ngày thì nó không hiệu quả bằng là đứng. Thành ra cái pháp nó lật cái tí xíu thôi. Thường sau có ai muốn thử trong Phật thiền thất muốn thử 7 ngày không ngủ mà đứng không? Bên Đà Hàng cái vị mà họ có người phụ, có nghĩa là cái vị bắt đầu mà nhắm mắt một cái lên cái người kia giúp người phụ của cái vị là lấy cái gậy quất cái vị một cái. Cái thời mạt pháp này cái vị dễ hơn là ngồi cầm cái dây đó. Thì nên bắt đầu bằng cách là cầm cái dây trước, mà thay vì không cầm dây, sau này khi được rồi làm tập tiếp, phải tập từ từ. Ba ngày đầu là khó khăn nhất. Thầy nói Việt Nam cà lâm quá, bên Đà Hàng khi mà nhắm mắt một cái là nó quýnh tôi ngay lập tức. Thầy nói là trong thời gian này, mà cái thời gian mà không ngủ này đó, thầy có một cái nhóm là đứng canh họ, người nào mà 24/24, người nào mà nhắm mắt một cái là quýnh. Và phải ký giấy đàng hoàng. Thứ nhất là không nên dùng mấy cái này, uống cà phê không nên, trà uống được. Hỏi là có thể uống mấy cái nước để mà có sức, thêm sức, cà phê với này nọ được không? Thầy nói là không nên uống mấy cái thuốc, mấy cái nước mà để lên sức, tăng sức. Không nên uống cà phê, uống trà thì cũng được. Nhưng đều cái vị uống cũng vậy thôi. Cuối cùng phải nhắm mắt. Mà nhắm mắt lúc đó sẽ khám phá ra dân chúng tôi nó cộc dễ sợ lắm. Hỏi tình nguyện. Thầy nói quý vị đừng có lo, những người tình nguyện này quý vị sẽ biết tên họ khi tạp chúng tôi sẽ thông báo cái phần lời phân ưu cho mọi người biết. Hả? Thầy nói quý vị không cần tính chuyện lâu dài, chỉ cần một ngày sau tụi nó sẽ rất lùi hết, rất như sung vậy đó. Và lúc mà đi cô hỏi là đi cầu tiêu sao, thầy nói cũng có người quay cô nữa, cô mà ngồi xuống thì quýnh cô chết rồi. Đi thôi. thầy nói là cột cái dây lên trần, ba người là cho cầm cây dây chứ không quyền đi một mình, tại đi mà không có dây nó giả đò nó té, sau nó nằm xuống nó ngáy có nửa dây, nó mừng hết lớn luôn á. Thành là cái người nào nói rất là đúng chính xác, quý vị sẽ ngất bất tỉnh ra mà trong chốc lát thôi, phải làm rất là ngắn chứ thôi người ta quýnh. Nói bên kia họ không ăn được luôn, thầy nói đừng có dài như vậy, từ từ ăn, cứ ăn đi. Tựa cái tường nó nói không được. Cột ba dưới gần để cho tụi nó nhìn nhau. Để cám đoan cái gì mình thâu hình đi, để nồi trong 24 chắc chắn 24 là tụi nó thất bại hết rồi. Lần đầu tiên mà thấy cái thiền thất này có thú gì đó. Thành cái vị thấy cái pháp ngày thường hóa này là dựa trên cái pháp là của Đức Phật dạy cho đệ tử của Đức Phật. Hỏi là cái lời đứng 7 ngày có lời gì, thầy nói làm sẽ biết. Nếu mà làm được á, giỏi lắm. Nếu cái vị làm một mình á, Nếu Tết chùa này làm 7 ngày là đủ rồi. Mấy cái chùa khác, mấy chỗ khác quý vị có thể phải chuẩn bị, có thể làm tới 49 ngày. Đừng ngừng sớm quá. Hai câu hỏi là nếu như tam quả la hán có nhập được niệm Phật tam muội là không, tôi nói có thể có. Khi một người tứ quả la hán mà lúc mà sinh dần, lúc mà chết á, thì có đọa không đọa, thì nói lúc đó ông sẽ biết. Okay. Thầy không nói hết cho quý vị nghe đâu. Thầy biết nhưng đều để quý vị tự khám phá lấy. Câu hỏi nó móc, thằng nó hỏi ác lắm. Hỏi câu hỏi mà nó móc hóc búa quá, thầy không dám trả lời, nó lộ chân tướng hết. Hoặc lộ chân tướng, hoặc lộ cái ngu của mình. Hai cái đều không tốt hết. Không có lời, thầy không trả lời. Cái thằng khỉ này, đồ quỷ. Đáng khi khen nó một tí, mà đáng thế nó hỏi móc, bây giờ không khen nữa. Tối này tính khen nó một tí mà nó hỏi móc, bây giờ không nói nữa. Okay. Cái đó là cái nghiệp báo nó tới ngay lập tức. Nghiệp báo ở cái quy sơn tử tới lẹ như điện vậy đó.
Con có nghe là tứ quả A-la-hán đó thì vẫn bị trả nghiệp, chứ con chưa có nghe là bị đọa. Thành ra con không biết cái nào đúng.
A-la-hán không thể nào đọa được.
Ông A-la-hán trả nghiệp, con có nghe nói trả nghiệp.
Ông A-la-hán là muốn đi đâu thì đi thôi, chứ không ai dẫn không đi được. Tam quả chưa nha. Tứ quả, họ có thể chọn đi cõi nào trong này cũng được, trong cái thế giới này được. Họ có thể chọn xuống địa ngục, thì họ tự quyết định sau khi họ chết thì đi đâu. Thầy nghe nói, không biết có đúng là sai, ở dưới địa ngục có cái nhà hàng, có 3 ngôi sao Michelin. Thầy nói sao tôi biết, hỏi mấy câu hóc búa dữ vậy, thầy chưa bao giờ tới địa ngục, làm sao mà thầy trả lời được.
Khi Đức Phật còn tại thế, các đệ tử của Ngài đã tu luyện vất vả, cực khổ như vậy.
Cái vị thấy thú vị dễ sợ. Ngài nói hời hợt như vậy, mà Ngài nói pháp cách hời hợt như vậy, mà rõ ràng không có, nó có ý nghĩa dễ sợ. Mình không phí thì giờ. Giỏi dễ sợ. Nói hời hợt. Đối với ông cái có gì ghê gớm đâu. Ngài thì nói hay vậy, sợ thầy thì thôi chuẩn bị trước, phải tập nhìn gương qua thử mình đi chậm chậm, nói chậm chậm, cười có duyên rồi nó. Còn Ngài Tiên Hóa tà tà nói đại pháp, nói chơi vậy. Cái đây cái pháp để quý vị đắc quả mà nói bằng cách hơi hợt như vậy.
Quý vị không thể thành công nếu quý vị nhàn rỗi và lơ là.
Họ không có. Okay. Go on.
Ngày nay chúng ta đang cố gắng duy trì chánh pháp, nên mọi người cần phải dũng mãnh tinh tấn, không sợ chịu khổ cực, không sợ khó khăn. Khi quý vị nỗ lực tu hành tinh tấn, thì quý vị đừng sợ thiếu thốn hay khó khăn. Quý vị hãy quên mọi sự, buông xả hết tất cả và ngày đêm đừng khởi vọng tưởng. Nếu quý vị có thể dụng công như vậy thì chắc chắn sẽ có cảm ứng. Niệm Phật là pháp môn viên mãn nhất trong thời mạt pháp. Thời mạt pháp này khó có ai không khổ công tu hành mà đắc đạo. Tuy nhiên, quý vị có thể đắc giải thoát nhờ tu pháp môn niệm Phật. Đối với những người lớn tuổi không còn nhiều thời gian, thì pháp môn niệm Phật thích hợp nhất cho họ. Đối với những người trẻ tuổi thì họ cũng có thể tu pháp môn niệm Phật được. Những người trung niên đã từng trải nghiệm mọi thứ trên thế gian và thấu hiểu chính mình, họ cũng nên tu niệm Phật. Những người có bệnh, vô thường có thể đến bất cứ lúc nào nên họ cũng nên niệm Phật. Còn những người đang khỏe mạnh cần phải biết trân quý thời gian mình đang có và niệm Phật. Người khôn hay kẻ ngu đều thích hợp với pháp môn niệm Phật. Có câu, pháp môn niệm Phật thích hợp cho tất cả ba loại căn cơ khác nhau, thích hợp cho tất cả mọi người, cả người trí lẫn người ngu. Ba loại căn cơ là chỉ những người có thượng căn, trung căn và hạ căn. Người thượng căn có trí huệ sắc bén, nghe một lần là triệt ngộ. Nghe giảng về pháp môn niệm Phật liền đắc giác ngộ. Hạ người trung căn khi nghe giảng về pháp môn này thì họ bán tín bán nghi. Khi hết nghi thì họ sẽ phát lòng tin vào pháp môn này. Đối với những người độn căn hiểu biết ít thì pháp môn này là tốt nhất. Họ không cần hiểu biết nhiều, chỉ cần biết Nam Mô A Di Đà Phật thì họ sẽ được lợi ích lớn. Như vậy, pháp môn này thích hợp cho ba loại căn cơ nói trên. Với phương pháp này, người ngu hay người trí đều sẽ thành công.
Thầy hỏi câu hỏi tiếng Anh là tại sao không dùng cái căn cơ mà dùng cái triển vọng. Đó, tại tiếng Anh không có cái căn cơ, cái quan niệm căn cơ tiếng Anh không có, mà có cái triển vọng. Cái pháp môn niệm Phật đó, nó có hiệu nghiệm cho vừa căn thượng căn và hạ căn. Cái pháp môn niệm Phật nó lợi cho đó đó. Với cái pháp môn niệm Phật nó có hữu hiệu, nó hay hơn cái pháp thiền ở chỗ đó. Thành niệm Phật nó có dụng, nó có lợi cho nhiều người hơn. Ngược lại pháp môn thiền là cái công phu đó, nó dựa vào nó có thích hợp với những người có căn cơ cao hơn. Người căn cơ thấp người ta sẽ bỏ cuộc, những người căn cơ thấp bỏ cuộc rất là sớm. Bởi cái chùa chúng ta trước thầy nhấn mạnh về thiền trước đã, tại vì chùa nhỏ quá không thể nào giúp đỡ nhiều người được. Thành người căn cơ thấp người ta tự động người ta thất vọng, ta bỏ ta đi ngay. Ngược lại cái niệm Phật á, pháp môn niệm Phật á, cái người căn cơ thấp họ tu lâu hơn, họ có thể họ bỏ cuộc lâu bỏ cuộc hơn một tí. Nói cái người Tàu ta nói là cái pháp môn niệm Phật á, là nó thích hợp với người thượng căn với là hạ căn. Nếu như cái vị thượng căn, thầy nói về cái người mà đại thượng căn đó, cái người đại thượng căn á, thượng căn á, thì khi mà nghe được cái tên pháp môn là niệm Phật thôi đó, họ đắc đạo ngay lập tức. Hạ người họ như vậy. Và những người hạ căn thì sao? Thì người hạ căn họ phải cần niệm Phật lâu hơn nhiều nên họ không bỏ cuộc. Cái người tiểu căn đó, hạ căn đó, khi mà tu pháp môn niệm Phật này, sẽ gặp rất là nhiều cái chướng ngại. Những cái thử thách này á, là cái mục tiêu của những cái thử thách này để khiến quý vị bỏ cuộc. Có những người có bỏ một số năm mới là bỏ cuộc. Có những người tiểu căn có thể thì một vài tiếng đồng hồ, vài phút, vài ngày, vài tuần là bỏ cuộc. Tại vì cái tiểu căn họ không biết rằng nếu họ mà cứ đừng có bỏ cuộc, cứ theo thôi, thì họ cũng có cơ hội để mà thành công được. Tại hồi nãy thì nhấn mạnh cái chuyện thông dịch từ tiếng Tàu ra tiếng Anh nó phải rõ ràng. Đừng làm cái người đọc tiếng Anh, bạn tiếng Anh nghĩ rằng là nó dễ dàng như vậy. Ai cũng thành công được. Cái người thường căn thành công một cách dễ dàng. Còn người tiểu căn, hà căn đó sẽ gặp rất nhiều cái chướng ngại, rất nhiều cái thử thách, rất nhiều cái khó khăn. Nhưng đều vẫn có thể thành công được như thường. Càng khó khăn càng nhiều chừng nào, càng nặng chừng nào, càng tới đó càng sớm hơn đấy. Tại sao trung căn là có nghi mà người hạ căn không có nghi? Đó là tại vì cái biết mà nửa chừng thôi. Cái người trung căn đó, người ta có cái sự hiểu biết được. Vì cái nhờ vì cái hiểu biết có sẵn đó rồi ấy, một khi có những cái tài liệu mới mà nó đi ngược về cái hiểu biết, thành khi mà nới rộng ra đấy thì người ta bắt đầu thấy có nhiều cái mình không hiểu được, nó đi ngược lại hiểu biết của mình, thì họ sinh cái lòng nghi. Còn người mà hạ căn là sao? Tại hạ căn không có cái lòng nghi. Thầy nói người hạ căn là dốt quá, sao mà còn nghi được, họ không biết họ phải nên nghi nữa luôn nữa. Cảm ơn quý vị.